Chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của tôi là Tom Hoàng đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM khán giả cũng có thể theo dõi qua internet. Website là daisaigon.com, daisaigon.com hoặc nghe đài qua điện thoại là 641-552-5009. Số đó là gọi vô để theo dõi tất cả những chương trình của đài 900 AM Houston. Số một lần nữa 641-552-5009, 641-552-5009, hay là nghe qua T-Mobile Free 360-398-4219, 360-398-4219. Chương trình Luật pháp và đời sống của ngày ở Dallas, 1600 AM Dallas, và tất cả khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi vô thẳng phòng studio, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002, đó là số điện thoại của phòng studio Houston. Tôi là Tom Hoang, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, Tom sẽ góp ý kiến. 713-664-8002. Mời tất cả khán giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, Galveston, Conroe, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Tại chương trình ở chương trình của Đài 900 cũng on air, chương trình Luật pháp và đời sống on air ở 1600 AM Dallas, Dallas, Fort Worth, Metroplex. 713-664-8002. Ok, trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng. Nếu khán giả có thắc mắc, gọi thẳng với phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Trong những tuần trước, có những khán giả thắc mắc là cái di chúc thường thường nó nói về gì? Trong di chúc nói về tài sản của mình. Nếu mà thí dụ đi, mình nói là nếu tôi qua đời thì tôi để lại tài sản của tôi cho gia đình tôi, cho chồng tôi, cho vợ tôi, cho con tôi như thế nào. Có những khán giả thắc mắc là, và có thể có đó là một cái hiểu lầm, là nếu tôi không có di chúc thì chính phủ lấy hết tài sản. Dạ thưa, chính phủ không bao giờ lấy tài sản của mình, chỉ trừ nếu mình thiếu nợ chính phủ, mình thiếu thuế, phải không ạ? Nhưng tại sao mà có khán giả lại thấy là ủa, người thân của tôi qua đời mà giờ tài sản không đi đâu được, không dời được, không chuyển tên được, có phải chính phủ lấy không? Chính phủ không lấy, nhưng những cái cơ quan như là nhà thuế hay là nhà băng hay là những chỗ nào mà sang tên đất, sang tên nhà của mình đó, họ giữ lại hết, tại vì họ không muốn một người qua đời xong rồi tài sản bị thủ tiêu, là một người sang tên giành giật tài sản của mình mà không đúng như ý của mình. Thì nếu mà không có cái di chúc để lại, mà nếu không có di chúc để lại đó, thì chính phủ không có cho ai giật tài sản mình được hết, bởi phải nằm yên chỗ cho tới khi nào tòa có cơ hội can thiệp để giải quyết và chia tài sản theo ý của mình hay là theo luật đó. Cái đó anh Thông nói là nếu mà không có di chúc. Còn nếu mình có cái di chúc thì gia đình mình, người thân mình chỉ nộp cái di chúc lên tòa thôi. Nếu mình nộp cái di chúc lên tòa thì tòa sẽ xét rõ ràng là ồ, đây đúng là chữ ký của người đó không, và đây là ý của người đó như vậy phải không, và rõ ràng là đây là những người thân mà người qua đời muốn để lại. Thí dụ di chúc đề là tôi là Nguyễn Văn A, vợ của tôi bà Nguyễn Thị B, và tôi có ba đứa con, XYZ, thí dụ đi. Nếu tôi qua đời thì để lại hết cho vợ tôi. Thì gia đình mình nộp giấy tờ lên thì tòa nói ok. Vậy là trước khi ông đó qua đời, có ly dị vợ chưa? Và có mấy con này đúng như vậy không? Thì con cũng ký tên vô trong đó hết là chúng tôi là con của ông. Và bây giờ ông để tài sản như vậy, chúng tôi đều đồng ý như vậy hết. Đó, thì nó dễ dàng hơn cho người thân của mình, người sống, người còn sống lại để chia tài sản. Một cái phần mà ít bây giờ nói đến là về sức khỏe. Nếu mà tôi chưa qua đời, nhưng tôi nằm nhà thương mà tôi không quyết định được, tại vì tôi bị bất tỉnh, hay là tôi uống thuốc, tôi bị say mê quá rồi, tôi không có rõ ràng để quyết định một cái gì nói chuyện với bác sĩ, thì đây là cái người mình ghi lại, Medical Power of Attorney, cái người này là cái người mà tôi muốn quyết định tất cả những quyết định dính líu về y khoa cho tôi. Đó. Còn cái tờ giấy thứ ba gọi là Directive to Physicians, là chỉ định cho những nhà thương, bác sĩ, là nếu này tôi không thích, nó khác cái giấy mà ủy quyền về y khoa. Là sao? Là ủy quyền về y khoa là Medical Power of Attorney, là lúc đó mình vẫn còn sống, mình chỉ không có tỉnh để quyết định thôi. Còn cái Directive to Physician đó là bác sĩ, nhà thương đã bó tay rồi, mình bất tỉnh, mình không quyết định gì được. Tại vì nếu mà mình vẫn không tỉnh thì mình có thể nói thôi rút dây cho tôi đi, đúng không? Nhưng mà này là mình bất tỉnh, mình nằm đó, bác sĩ nói tôi không còn cách nào để giúp ông này hay bà này được nữa, thì gia đình quyết định như thế nào, phải không ạ? Thì bởi vì nếu gia đình quyết định sao đó thì lúc đó mình sẽ theo cái ý của người mà đã ký cái Directive to Physician. Nhưng rất nhiều lần gia đình không muốn quyết định, ai cũng muốn giữ người thân của mình, ai cũng muốn giữ người thân của mình để nằm trong cái máy đó thôi. Nhưng mà nó sẽ tốn kém, rồi đôi khi xin lỗi phiền cho gia đình mình chỉ nằm đó thôi. Đó, thì có nhiều người ta quyết định là thôi, nếu chuyện như vậy, bác sĩ bó tay rồi, rút dây cho tôi đi nhẹ nhàng, chỉ cho tôi thuốc mê thôi. Đó, thì mình quyết định liền cái đó ngay bây giờ. Và để mình quyết định và mình ghi xuống cái giấy đó, để cho về sau này gia đình khỏi lo là có nên rút dây ra hay không. Mà nếu mà xui cho mình á, nếu mình không có giấy đó đó, thì trong gia đình là bất đồng ý kiến, người thì muốn rút dây, người thì không muốn rút dây. Đó, thì bởi vậy nếu mình quyết định bây giờ, là nếu mà bây giờ tôi quyết định, tôi rõ ràng suy nghĩ rồi, nếu bác sĩ bó tay, nói là cái óc tôi đã chết rồi, nếu mà cắm máy thì tim vẫn đập, phổi vẫn thở, cứ cắm máy đó, thì cứ nằm đó như là một cục thịt vậy thôi. Đó, thì bởi vậy mình có nên rút dây hay không, mình quyết định liền bây giờ, thì lúc đó gia đình chỉ theo ý của mình thôi. Đó. Cái này đó nó rất là đặc biệt, là tại vì cái quyết định đó là cái điều kiện đầu tiên là bác sĩ phải bó tay, bác sĩ phải nói tôi không còn giúp ổng gì nữa, nếu rút dây ra ổng sẽ chết hay bà sẽ đi luôn, thì có cho chúng tôi rút hay là muốn chúng tôi giữ yên như vậy. Đó. Dĩ nhiên ngược lại là nếu mà mình vẫn còn tỉnh mà bác sĩ nói bây giờ đó dây vợ vẫn cấm như người, nếu tôi rút ra là ổng đi luôn á, thì lúc đó mình vẫn tỉnh, mình cứ quyết định cũng được. Cái tờ giấy đó là nếu mình đã bất tỉnh rồi mà không ai dám quyết định cho mình thì mình ký luôn bây giờ để mình quyết định cho mình, để khỏi phiền cho gia đình. Ngược lại, cái giấy Medical Power of Attorney, giấy ủy quyền về y khoa đó, thì giấy đó là nếu mà mình bị không bất tỉnh, không quyết định được, phải không ạ? Không quyết định được nhưng mà mình không có chết, mình chỉ nằm trên giường thôi, bác sĩ cần quyết định là ok, well, phải vô máu hay là phải thí dụ bị nhiễm trùng gì, phải cưa tay cưa chân, mà bây giờ ai là người quyết định cho mình? Nhất là nếu mà vợ hay chồng bất đồng ý kiến với con, thì vì giữa vợ với chồng trong gia đình mình cũng lộn xộn lên hết, nên không ai quyết định được, phải không ạ? Đó, thì mình Vì vậy là tôi muốn ông này hay bà này quyết định cho tôi muốn con rể, con trai hay con cả, hay con lớn nhất hay con út, hay là vợ tôi hay chồng tôi quyết định thôi. Ngoài đó không còn ai, tôi không tin tưởng ai nữa, thì tôi không muốn như người khác phiền phải quyết định về mấy cái này. Dạ vâng, 713-664-8002-713-664-8002, đây là chương trình Luật Pháp và Đời Sống, và tôi là Tom Hoàng. Dạ thưa mời chúng giải đến dây đầu tiên, dạ cho xin tên, hello.
Hello, dạ. Chào luật sư Tom, em tên là Hoàng.
Dạ mời anh Hoàng.
Hello.
Dạ mời anh Hoàng ạ.
Dạ, anh luật sư cho em hỏi, em có một cái vụ tai nạn, em đi trên đường freeway xong em thắng lại rồi một chiếc sau, xe đằng sau nó thắng lại nữa. Thì nó xe đó nó thắng kịp, xong thêm một chiếc xe nữa nó thắng, nó không kịp, nó đụng vào chiếc sau, xe sau lưng em, đẩy chiếc xe đó đụng vào cái xe của em. Rồi bây giờ cái trường hợp đó em phải claim cái bảo hiểm của ai?
Ok, có cảnh sát tới không anh?
Dạ có cảnh sát tới, có làm report đầy đủ rồi.
Ok, thì nó có hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó là người nào đụng mình claim với người đó. Dù mình biết là cái xe đó có thể không có lỗi, mà mình không chắc chắn. Mình nghĩ vậy thôi, phải không ạ? Đó, thì mình claim với cái xe đụng bánh sau mình. Rồi cái người đụng bánh sau mình đó, họ sẽ liên lạc với cái bảo hiểm của xe thứ ba đụng họ. Thì từ cái hãng bảo hiểm thứ ba đó, hai cái hãng nó làm việc với nhau, rồi nó mới liên lạc mình, nó mới nói, sẽ có một người liên lạc mình cho biết là ok, chúng tôi chia đều, mỗi người 50-50, tức là hai người đó mỗi người phải bị lỗi 50%, hay là chúng tôi đồng ý là cái người số 3 đụng vô người số 2, rồi người số 2 đẩy vô đụng vô mình, thì người số 3 phải chịu trách nhiệm hết. Nhưng anh khó mà claim với người số 3, tại vì người số 3 đâu đụng anh đâu. Người số 3 đẩy một người khác vô anh, thì anh claim với người đó, thì người đó người ta mới là kéo cái người số 3 vô. Đó, tại vì nếu anh claim thẳng với người số 3, thì người số 3 người ta có thể, nếu người ta muốn, người ta cũng có thể trả lời là tôi đâu đụng ông đâu. Thật ra người ta không đụng mình, người ta đụng người khác, xong người khác mới đụng như mình. Nhưng mà kết luận cuối cùng hết đó, là cái người số 3 sẽ phải đền người số 2 và đền người số 1, tại người số 3 đẩy vô xe số 2, rồi số 2 đụng vô xe số 1. Đó. À, cái chuyện này xảy ra bao lâu rồi anh?
Dạ, một tuần ạ.
Ok, thì anh đáng nhẽ bây giờ là anh phải gọi bảo hiểm đó để cho họ mở cái claim cho anh, rồi từ đó họ bắt đầu điều tra. À, tốt nhất là anh nên chụp hình xe của anh. Nếu mà anh có bị thương hay bị nhức mỏi hay gì, anh nên phải đi bác sĩ. Sớm nào tốt nãy, tầm một tuần cũng có thể. À, bây giờ là anh không còn đau đớn thì không khỏi cần phải đi. Nhưng mà những ngày đầu tiên hay gì anh nghĩ bây giờ đang bị thì anh nên đi bác sĩ để check out, make sure anh ok. Chứ anh đừng có đợi cho bảo hiểm điều tra xong xuôi rồi những cái gì, ví dụ anh bị thương hay gì đó nó bị nặng hơn rồi nó xuôi cho anh. Tại vì anh chỉ đợi cho bảo hiểm thôi, tại họ làm việc đôi khi cũng chậm, nhất là khi mà có ba xe dính líu với nhau.
Dạ, dạ rồi, em cảm ơn.
Dạ, ok, dạ cảm ơn anh. Dạ, số điện thoại là 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật Pháp và Đời Sống. À, nếu thứ nhà có thắc mắc gọi thẳng như phòng studio 713-664-8002. Dạ, thưa mời thứ nhà nghe cái tiếp, dạ cho xin phân hello.
Hello, luật sư Tom, tôi tên Henry.
Dạ, mời anh Henry.
À, cho tôi hỏi anh luật sư hai câu này được không?
Dạ, anh hỏi gì ạ?
Cái này vấn đề financial được không?
Dạ, cũng được. Tom không phải là người financial expert, nhưng mà Tom biết về luật, nếu trả lời những lý về luật mà những lý về finance thì có thể Tom giúp được.
Dạ, thì là tôi hỏi này cho một người bạn luật sư Tom.
Dạ.
Thì là nếu mà mình thiếu nợ của ngân hàng hay là credit card mà mình không có file bankruptcy á, thì là 7 năm hay 10 năm nó có go away không? Hay nó còn vẫn còn ở đó?
Ok, cho Tom trả lời câu này xong rồi anh hỏi câu tiếp nha, chúng ta không quên nha. Ok, tại câu này nó hơi dài. Tùy theo, sau khi 4 năm mà họ không làm gì hết là coi như họ bỏ. Họ không thèm đòi mình nữa thì không có trở ngại gì hết. Sau khi 4 năm đếm từ cái ngày mà cái trách nhiệm của anh trả tiền đó. Thí dụ anh mượn họ 30 ngày, anh nói tôi hứa là cuối tháng 12 năm 2018 tôi sẽ trả. Mà cuối tháng 12 anh không trả, thì là ngày 1 tháng 1 2019 cho tới ngày 1 tháng 1 2023 là 4 năm mà họ không làm gì hết là coi như họ bỏ luôn, họ không còn quyền thưa anh nữa. Nhưng phần đông nhiều hãng, nhưng phần đông nhiều chỗ credit đó, họ thưa mình xong rồi họ thắng được cái chát tòa. Họ thắng được cái chát tòa rồi họ vô trong credit của mình. Thì cái chát tòa đó nó nằm đó hoài cho tới 10 năm. Xong rồi trước khi 10 năm trôi qua, họ renew lại 10 năm nữa, họ cứ kéo dài hoài, nó nằm trong credit của mình hoài. tức là họ có quyền cứ khi nào mình có tiền họ tới họ tịch thu. Có nhiều khi có những người người ta thiếu nợ 7, 6, 7, 8 năm, cái tự nhiên bây giờ làm tiền cái có tiền trong nhà băng, mình có tiền trong nhà băng cái tự nhiên có ngày nào đó tiền nó hết không còn đồng nào hết, tại vì họ tìm được họ tới siết nhà băng mình luôn, họ cứ theo hoài cho tới nào họ đòi hết tiền và lời của họ. Mà đừng có nghĩ là mình thiếu 4.000 là họ lấy hết 4.000 là xong đâu. Tại 4.000 mà 5 năm sau đó tiền lời 10%, 7%, 6% nữa cộng lên 4.000, 5.000, 6.000 cứ không phao mỗi năm như vậy. Mỗi năm mình thiếu 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Cái họ cứ lấy, họ lấy hoài, lấy hoài, lấy hoài, lấy hoài. Mình tưởng mình trả hết nhưng mà thật ra không hết. Đó, thì cẩn thận về đó. Ok. Thì cái câu, cái khía cạnh thứ nhì anh nhìn đó là cái credit mình như thế nào. Khi mà cái judgment này nó nằm trong những cái credit của mình, cho nó báo cáo cho credit reporting agency, nó cứ nằm đó hoài, nó nằm đó hoài hoài cho cái credit của anh nó sẽ xuống. Và sau khi một thời gian ngắn, nếu mà anh không thiếu thêm nợ gì đó thì nó lên từ 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 từ, nhưng mà nó sẽ không bao giờ lên như credit thường, tại cái judgment nó nằm đó hoài cho tới khi nào anh giải quyết vậy thôi, giải quyết thôi. Ok.
Dạ.
Dạ, còn câu thứ nhì.
Anh nói cái câu thứ nhì là cái judgment đó là nó có cái giới, anh nói là có giới hạn không, hay là họ cứ khi nào mình có tiền là họ vô trong nhà băng của mình tự họ tự động họ lấy ra.
Trong tiểu bang Texas đó, nó, cái judgment đó nó có hạn 10 năm khi mà họ abstract rồi họ gọi gửi trong county là yes nó 10 năm, nhưng mà trước khi 10 năm họ có thể renew, tức là cái giới hạn của họ là không bao giờ hết rồi đó. Nếu mà họ không quên, họ cứ tiếp tục hoài, tức là mỗi 9 năm họ renew lại thêm 10 năm nữa, đó.
Dạ.
Yeah. Thì bởi vậy nếu mà mình nghĩ mình sẽ không bao giờ có tiền, mình không bao giờ đứng tên cái gì hết á, thì họ cứ để yên như vậy thôi. Họ không renew, họ quên luôn như thôi. Còn nếu mà lâu lâu trước khi họ hết cái 10 năm đó, họ check, nếu mình có tài sản gì tôi lấy, nếu không có tài sản gì mà họ muốn tiếp tục renew, thì họ renew lại. Là mình cũng bị dính luôn, cứ dính nằm cho credit hoài hoài. Ok, thì hy vọng là Tom trả lời sơ sơ những cái thắc mắc của anh là nó có giới hạn gì không. Nếu họ không thưa, thì 4 năm đếm từ cái ngày mà trách nhiệm của mình phải trả tiền hết. Nếu mà họ thưa rồi, thì cái ngày họ thắng cái judgment, thắng được chắc tòa, họ có thể record vô thành 10 năm. Thì 10 năm họ cứ lặp đi lặp lại hoài, thì có thể kéo dài hoài, không có giới hạn. Ok, thì vâng, trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng. Đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều, chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua internet, website là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại để gọi vô để theo dõi tất cả những chương trình, tức là mình không có gần computer để vô website daisaigon.com, nhưng mà mình có điện thoại gọi vô nghe tất cả những chương trình cũng được, đó là 641-552-5009, 641-552-5009, hay là nghe qua T-Mobile, nếu mình có T-Mobile điện thoại cũng được, 360-398-4219, 360-398-4219, đó là số 2 số điện thoại mà để gọi vô dùng điện thoại để theo dõi tất cả những chương trình của Đài 900 AM. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.